Những tấm kinh xưa, tác giả Quách Tấn. Đức nhịn nhục của kẻ anh hùng. Những kẻ nông nổi thường hay vũ khí, những kẻ anh hùng thường nhịn nhục trong khi chưa gặp thời. Thường nhịn nhục trong những việc nhỏ, trong những việc không đáng tranh chấp. Nhưng đứng trước việc lớn, thì dù sấm sét bên tai, nước lửa bên chân, kẻ anh hùng vẫn không lùi bước. Lưu Bị tự là Huyền Đức đời Tam Quốc, là một tấm gương nhẫn nhục đáng nêu cao. Huyền Đức bị thất thế, đến nương nhờ Tào Tháo. Để đề phòng Tào Tháo có thể mưu hại, Huyền Đức thường ra vườn sau trồng rau, tự tay xới đất tưới cây. Quan Vũ và Trương Phi thấy thế mới hỏi: "Huynh trưởng sao không lưu tâm đến việc lớn trong thiên hạ, lại đi làm việc nhỏ mọn của kẻ thường dân như thế này?" Huyền Đức trả lời: "Việc này hai em không thể biết được." Quan Trương không dám hỏi nữa. Một hôm, Quan Trương đi vắng, một mình Huyền Đức ở nhà đứng tưới rau, thì Hứa Chữ, Trương Liêu dẫn vài chục tên quân đi thẳng ra vườn sau, nói: "Thừa tướng sai chúng tôi đến mời sư quân tới gấp." Huyền Đức có ý lo, vội hỏi: "Có việc gì mà khẩn cấp thế?" Hứa Chữ đáp: "Không biết việc gì, chỉ thấy sai chúng tôi đến mời." Huyền Đức đành phải theo hai tướng vào phủ ra mắt Tháo. Vừa thấy Huyền Đức, Tháo cười, nói: "Chà, sư quân ở nhà lo toàn đại sự ghê nhỉ." Vốn Huyền Đức đã thề cùng Đổng Trác và các trung thần nhà Hán tìm phương trừ Tào Tháo, nên nghe Tháo nói đến hai chữ đại sự thì thất kinh, mặt biến sắc. Nhưng Tháo không để ý, nắm tay Huyền Đức dắt thẳng vào hậu viện và nói: "Huyền Đức làm giường khó nhọc lắm chăng?" Bấy giờ Huyền Đức mới hiểu câu nói của Tháo, bèn ung dung đáp: "Vì chẳng có việc gì làm, nên bày trò tiêu khiển đó thôi." Tháo trỏ tay lên những cây mơ xanh tốt mà nói: "Vừa rồi nhân ngắm rặng mơ, thấy đầu cành đâm quả non mơn mởn, bỗng cảm xúc nhớ chuyện năm qua khi đem quân đi đánh Trương Tú. Bữa ấy giữa đường hết nước uống, tướng sĩ đều khát cháy cổ, tôi bỗng nghĩ ra một kế, lấy roi ngựa trở về phía trước và nói lớn: kìa, trước mặt chúng ta có rừng mơ đầy quả đó. Tướng sĩ nghe nói đến bờ đều thèm ứa nước miếng, thế là ai nấy đỡ khát. Này thấy mơ tươi phô quả thấm, đối cảnh sinh tình, không thể không thưởng thức. Nhân lại mới cất được một ít rượu ngon, nên mời sứ quân đến tiểu đình cùng uống rượu cho vui." Huyền Đức khoan khoái trong lòng, thông dong theo Tào Tháo. Nơi tiểu đình, mâm chén đã bày sẵn, những quả mơ tươi thắm đặt trong những đĩa sứ trong trắng, để giữa mâm sáng ngời, bên cạnh một vò rượu hương thơm ngát. Chủ khách ngồi xuống, cùng nhau đối ẩm. Rượu được nửa chừng thì trời kéo mây đen kịch và cơn mưa sắp đổ. Người đứng hầu dưới thềm trỏ tay lên không trung bảo nhau: "Sòng lấy nước." Tháo cùng Huyền Đức ra vịnh lan can nhìn xem. Tháo hỏi: "Sứ quân có rõ phép biến hóa của sòng chăng?" Huyền Đức đáp: "Bẩm chưa hiểu thế nào cả." Tháo cao hứng nói: "Con sòng biến hóa, có khi to có khi nhỏ, lúc bay cao lúc ẩn kín, khi phương mình thì cuộn mây phun mù, khi thu hình thì xếp vây ẩn tính, lên cao thì bay lượn khắp vũ trụ, tạm ẩn thì chìm lặng dưới ba đạo. Này đừng tiếc xưng, sông thừa thời mà biến hóa, cũng như con người gặp cơn đắc chí tung hoành. Con rồng trong loài vật chẳng khác người anh hùng trong đám người. Sứ quân từng lịch diệt hầu hải, chơi khắp bốn phương, ác rõ những ai là anh hùng thời nay, xin nói cho biết." Huyền Đức thông thả đáp: "Bị này mắt thịt, làm sao biết được anh hùng?" Tháo nói: "Thôi xin đừng khiêm tốn như thế." Huyền Đức cung kính thưa: "Bị bất tài thiển học, từ lâu sống trong tăm tối, nay nhờ ơn thừa tướng mới được vào triều làm quan, quá thật chẳng biết ai là anh hùng trong thiên hạ. Tháo cười, dù không biết mặt đi nữa, ít ra cũng nghe danh chứ. Huyền Đức giả bộ suy nghĩ rồi kể, kìa Như Viên Thuật ở Hoài Nam, binh nhiều lương đủ, chiếm cứ một phương, có thể gọi là anh hùng. Tháo cười lớn đáp, hắn chỉ là một bộ xương khô trong mã, sớm tới rồi ta cũng bắt sống cho mà xem. Huyền Đức tiếp, thế thì Viên Thiệu ở Hà Bắc, bốn đời làm đến tam không, kẻ tùy thuộc Mông Hạ đầy rẫy nơi nơi, nay chính Ký Châu như hậu cứ nhất phường, quan văn võ tướng đông đúc, có thể gọi là anh hùng chăng? Tháo lại cười đáp, Viên Thiệu mặt bạo mà gan non, háo mưu mà võ đoán, gánh việc lớn thì thiết thần, thấy lợi nhỏ lại quên mệnh, không phải là anh hùng. Tháo cùng Huyền Đức trở vào bàn tiệc, Huyền Đức uống cạn chén rượu rồi nói tiếp. Có người kia nổi tiếng là một trong tám tài tài tuấn, uy trấn Cửu Châu, đó là Lưu Cảnh Thang, có thể gọi là anh hùng. Tháo lắc đầu, Lưu Biểu chỉ có hư danh, không có thực tại, đâu phải là anh hùng. Huyền Đức ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói, con người này nữa hiện làm lãnh chúa Giang Đông, Chí Dũng Kim Toàn lại đang đổ huyết khí hăng hái, đó là Tôn Bá Phù, tôi tưởng đã đáng mặt anh hùng vậy. Tháo vẫn chưa chịu, Tôn Sách nhờ tiếng của cha là Tôn Kiên mà được thấy, vẫn chưa phải là anh hùng. Huyền Đức hỏi, Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu có thể gọi là anh hùng chăng? Tháo xua tay, Lưu Trường tuy dòng Tôn Thất, nhưng chỉ làm con chó dưới nhà thôi, anh hùng gì? Huyền Đức ngần ngại hỏi, còn những người như Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại thì thế nào? Tháo vỗ tay cười lớn, châu ơi, lũ tiểu nhân lúc nhúc ấy đếm xỉa đến làm gì? Huyền Đức kết thúc, vậy thì ngoài những người vừa kể bị chẳng biết ai nữa. Tháo vuốt râu dõng dạc nói, người anh hùng ấy à, phải là người nuôi chí lớn trong tim óc, lại phải có mưu cao kế giỏi, có tài bao tàng cả mái vũ trụ ở trong lòng, có chí nuốt trời mở đất, như thế mới đáng gọi là anh hùng. Huyền Đức hỏi, ai là người được như thế? Tháo không chút do dự giấu giếm, trỏ tay sang Huyền Đức, rồi lại trỏ vào ngực mình, nói lớn, anh hùng trong thiên hạ, hiện nay chỉ có Sứ Quân già Tháo mà thôi. Huyền Đức nghe qua, giật nảy mình, đôi đũa đinh cầm tinh tài bất giác rơi xuống đất. May thay, lúc ấy trời sắp đổ mưa, một tiếng sét nổ dữ dội, Huyền Đức từ từ cúi xuống, vừa lượm đũa vừa thằng. Ai trời, to thật, vừa nghe một tiếng đã đến nỗi này. Tháo cười hỏi, trưng phu mà cũng sợ sắm à? Huyền Đức nghiêm trang đáp, đến thánh nhân sư kia, nghe sấm rền gió thét cũng còn biến sắc nữa là tội. Thế là Huyền Đức kịp thời thác ra chuyện sợ sấm, để che giấu mối sợ thật của mình. Tào Tháo lại cho rằng Huyền Đức còn tầm thường, chưa phải người có gan dạ đáng sợ, từ đó không còn nghi ngờ gì nữa. Người xưa nói rằng, anh hùng năng khuất năng thân. Như Lưu Bị thật đáng mặt anh hùng, Tào Tháo đã nhận biết được, mà rồi chỉ vì một chút việc nhỏ không xét kỹ mà bị lầm, cho nên ở đời biết người không phải là dễ vậy, nhất là những kẻ anh hùng biết nhịn nhục phải thời.